Sự giác ngộ của Đức Phật mà tùy theo cái nhân duyên nếu có người hỏi thì Đức Phật sẽ từ đó mà nói ra. Như hôm qua chúng ta nghe đó thì mục tiêu thuyết pháp của Đức Phật đều là để cứu khổ cho chúng sinh. Nhưng mà con người của mình thì chúng sinh ấy, thì mình có rất nhiều cái trình độ cấp bậc. Một con người mà mình đang có gia đình, con cái mình phải lo, mình nuôi. Thì không có thể nào nói được cái là con cái thì nó còn nhỏ. Thì chắc chắn là mình không có nói được điều là mày bỏ hết tất cả để tôi giải thoát bởi vì nó là đau khổ. Mà thường thường thì con người con người trong hoàn cảnh như chúng ta thì nó phải làm xong cái bổn phận của mình, nuôi nấng dạy dỗ con cái, sinh có cái công sinh ra thì phải nuôi dưỡng cho nó nên tên người. Lúc đó mình cũng mới có thể nghĩ chuyện thoát khổ gì được. Cho nên mỗi người trong đời nó có một cái nhân duyên. Đức Phật là cứu khổ. Nên vì vậy cái nhân duyên của mình thì mình chấp nhận là mình phải sống để nuôi nấng gia đình. Và trong cái lúc mình sống như vậy thì làm sao đừng có bị tai nạn, đừng có bị tất cả những cái họa hoạn này nọ và sống con cái cho nó yên ổn. Mình cũng vậy, trong đời sống nó có rất nhiều cái về thiên tai, về tai họa nó từ con người, từ những loài thú dữ, quỷ thần đủ thứ hết á. Cho nên lúc đó mình thấy cái khổ của cuộc đời nó là những cái điều đó, kế đến là những cái khổ nơi bản thân của mình. Mình làm gì nó cũng xui xẻo, nó không có thành công. Mình thường bị người ta cười chê, mình rốt nát. Rồi mình không có đủ những cái sức lực, không đủ sức lực của thể lực, của tinh thần để mà xây đắp, xây dựng như ý của mình. Thì lúc đó mình thấy những điều đó là những cái khổ, cái khổ của mình. Chứ mình chưa có nghĩ đến cái khổ mà luân hồi sinh tử hết. Cho nên vì vậy mà khi mà Đức Phật thuyết pháp ra thì Đức Phật cũng thuyết cho đáp ứng cho tất cả mọi cái khổ của chúng sinh. Cho nên thông thường mình thường nghe, nếu người nào thường nghe nói Phật pháp thì mình nghe nói là thoát ly sinh tử, đắc nhập niết bàn, sinh tử khổ, luân hồi khổ đau, sinh lão bệnh tử, nói đủ điều, những cái đó là pháp của Phật. Nhưng mà Phật nói rất nhiều pháp, đó là những pháp mình nghe là thoát ly khỏi sinh tử, là những cái pháp không còn cái khổ đau của sinh tử nữa. Nhưng mà con người ở trong sinh tử vẫn còn rất nhiều cái khổ đau, thì Đức Phật đều có những cái pháp để cho mình thoát ly những cái khổ đau ở trong sinh tử. Thì nói thẳng ra đó là những cái pháp mà thoát ly khổ đau ở trong sinh tử, đạo Phật sẽ nói cho mình nghe cái, những cái tên nó như là thiện ác nhân quả. Khi mình còn ở trong luân hồi, mình còn tái sinh ra đời, còn sống những cái đời sau nữa, thì mình phải biết cái lý nhân quả. Cái đời sau của mình nó sẽ là một cái kết quả của đời này hoặc là của những đời trước nữa. Cho nên nếu những đời trước nữa thì mình đã làm rồi, thì giờ mình không biết cách nào, đôi khi mình làm những cái nghiệp xấu, là tức là những cái nhân xấu ở trong đời trước, thì giờ mình không biết cái cách nào mình gỡ. Nhưng mà mình có cái đời này, mình có cái đời này của mình ấy, thì ví dụ vậy, thì điều là mình quan sát ở trong cái đời này của mình ấy, đừng có làm những cái nghiệp xấu nữa. Còn những cái quá khứ thì Đức Phật sẽ dạy cho mình những cái phương pháp sám hối. Có những cái cách thức như hồi hướng. Cái hồi hướng là mình tạo một cái công đức, cái lực của cái công đức là lực thiện đó, nó có thể nó chữa lại những cái xấu của mình. Nếu mình có những cái nhân ở trong quá khứ, mình hồi hướng về quá khứ. Và khi mà mình có những cái công đức tốt đó, thì mình muốn có một cái quả tốt ở trong tương lai như thế nào đó, thì mình lại hồi hướng cái tốt của mình nó về tương lai. Ví dụ người ta bố thí, là ta mà nguyện là cái công đức này á, nguyện cho đời sau tôi được thông minh, học giỏi, ích lợi cho mọi người chẳng hạn vậy. Ta tức là hồi hướng. Hồi hướng nó là chính là cái phát nguyện. Cho nên Đức Phật dạy cho mình những cái cách thức như vậy để cho mình gỡ và mình tạo tác những cái điều tốt, xây dựng cho những cái hay cái đẹp của mình khi mà mình còn ở trong cái luân hồi sinh tử. Thì như vậy là Đức Phật dạy cho mình cái lý nhân quả. Tất cả các đời sống của mình, từ quá khứ, hiện tại và tương lai, nó dính liền với nhau. Nó không có phải là may rủi mà nó tách lìa khỏi nhau, mà nó dính với nhau, nó dính nhau theo cái lý nhân quả. Đời này của mình như thế nào, nó không phải là tự nhiên mà nó có, mà nó cũng phải là không biết nó từ đâu, mà nó là do cái nhân của những đời trước. Đời sau mình sẽ có, chứ không có phải là hết đời này là hết. Bởi vì mình có những cái nhân của mình ở trong những đời trước và ngay trong đời này, những cái nhân đó nó sẽ lập thành cái đời sau cho mình. Cho nên những cái đời sống của mình ở trong sinh tử luân hồi ấy, nó liên hệ chặt chẽ với nhau qua cái lý nhân quả. Cho nên Đức Phật lệnh cho mình nghe biết cái lý nhân quả. Và thế mình có những cái nhân xấu thì nó sẽ có những cái quả xấu, và đời mình nó sẽ bị khổ bởi những cái kết quả đó. Cho nên vì vậy mình tránh đi, đừng có làm những cái nghiệp xấu, nghiệp ác. Mình có làm những cái việc tốt. Thì như vậy là Đức Phật dạy cho mình cái thoát khổ ở trong luân hồi. Và mình làm thì mình được, không ai có thể từ chối mình được. Bởi vì mình làm là nhân, thì cái quả nó chính là mình. Nếu một người tắm rửa sạch sẽ, người đó làm cái nhân đó thì chính người đó được cái sạch sẽ. Cho nên Đức Phật dạy cho mình biết rằng là cái vấn đề nhân quả nó nằm ở nơi chính mình, bằng ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Mình làm bằng thân, ví dụ như mình dùng tay bố thí, nó là làm cái điều tốt, làm bằng thân điều xấu là dùng tay đánh người ta một cách phi lý, làm bằng miệng, dùng miệng mình nói những cái điều hay, điều tốt cho nó lợi ích, dùng miệng của mình nói những cái lời chia rẽ, những lời chửi bới, đó đều là những cái nghiệp ác. Ý của mình, tâm ý của mình hướng đến, nghĩ đến những điều tốt, đó là ý nghiệp tốt. Ý mình toàn nuôi những cái điều ác, những cái ý ác, thì đó là cái nghiệp ý nó xấu. Thì mình có ba cái chỗ nó để tạo nghiệp, Đức Phật chỉ cho mình vậy. Không có một người nào có thể đem lại cho mình một cái kết quả mà nó thực sự là cái kết quả của mình nếu mình không tạo ra. Bây giờ trong cuộc sống mình cũng thấy có những điều mình cho là bất công. Ví dụ một người, một em học sinh nó đi thi, nó không học hành gì hết, nó không có một cái nghiệp học hành tốt đúng mức của nó, rồi nó có quyền thế, cha mẹ quyền thế thì nó cái hoặc là mua bằng cấp cho nó, hoặc là cứ như vậy là cho nó thi đậu. Thì mình thấy đó là những cái điều hết sức là bất công, không có chấp nhận. Cái kết quả mà đậu của nó là không thể nào mình chấp nhận, mà phải chính nó làm, chính nó tạo ra. Thì không có ai có thể phủ nhận. Ai mà đụng đến thì cái người đó trở thành cái người ác. Người mà một học sinh nó học giỏi đúng nghĩa mà tự nhiên là cho nó rớt, thì cái người đó sẽ là cái người ác, và người đó lại mang một cái nghiệp xấu. Cho nên đối với đạo Phật, Đức Phật dạy cho mình biết là nghiệp do chính mình tạo ra. Cho nên mình muốn được tránh những cái khổ thì mình đừng có tạo nghiệp xấu. Mình muốn được những cái sướng thì mình hãy tạo những cái nghiệp tốt, và chính mình tạo thì đó là phần thưởng xứng đáng nhất cho mình như vậy đó. Nên khi mà Đức Phật dạy cho mình những cái thiện ác nhân quả, đó là một cái con đường cứu khổ cho những con người như chúng ta còn ở trong luân hồi sinh tử. Đặc biệt là Đức Phật dạy rất kỹ là tại sao. Bởi vì Đức Phật thấy những cái khổ mà mình không có thấy được, cho nên Đức Phật dạy kỹ. Đức Phật thấy cái khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mà mình hiện giờ mình mang thân con người mình không có thấy. Nhưng mà một khi cái lúc mà vào cái lúc mình cuối đời của mình bỏ cái mạng sống con người này đi, thì do những cái nhân ác á, mình sinh vào những cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó mà mình không có biết. Hiện giờ mình không biết mình hay. Cho nên Đức Phật cứu khổ trong luân hồi á, là ưu tiên là cứu cái khổ của Tam Ác Đạo, tức là đừng có bị sinh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên Đức Phật phải nhắc mình, nếu mà đời nào mình sinh ra cũng là con người hết thì mình sẽ không cần. Mình bảo dù sao đời sau mình cũng là con người, mình chỉ cần những cái nghiệp nào mà con người mà nó có sung sướng, chứ còn miễn là con người, mình có tài, có giỏi, rồi mình sinh con nhà giàu, vậy là mình cảm thấy được rồi. Mình không có chú ý đến cái thiện ác chi nữa. Mình chỉ chú ý đến cái mình có hỏi Phật làm sao cho con sinh vào nhà giàu, làm sao cho con sinh vào cái nhà quyền thế, làm sao con sinh mà con khỏe mạnh đẹp đẽ. Mình không có chú ý đến nhiều cái nghiệp nó có thể dữ dằn. Nhưng mà khi mà mình biết rằng là đời sau mình có thể mất cái thân con người, và mình có thể mang lấy một cái thân mà trong Phật Pháp thường nói là mang lông, đội sừng, tức là các loài vật như con trâu vậy đó, con nai gì nó có sừng, con người không có mấy cái sừng đó, và mấy con vật đó, thân của nó lông lá ngoài, con người cũng có. Cho nên thường thường trong Phật Pháp mới nói là mình phải coi chừng, không thôi thì đời sau mang lông đội sừng. Tức là mình vào một cái thân con vật, thì bây giờ mình mới bảo không biết là mình làm nghiệp gì nó có thể như vậy. Cho nên lúc đó mình mới chú ý và mình mới thấy là Đức Phật răn dạy mình rất là kỹ lưỡng, làm sao cho mình tránh khỏi những cái đó. Mình bắt đầu thấy cái đời sống này, cái hành động của mình trong cuộc đời sống này nó quan trọng lắm, không thôi mình bị khổ. Từ thân mình, từ khẩu của mình, miệng của mình, từ ý của mình đều phải cẩn thận, mình quan trọng, mình coi chừng nó. Cho nên nếu không nghe nhiều về giáo lý của Đức Phật thì lắm lúc mình vẫn là có cái tâm muốn làm tốt, nhưng mà mình sẽ phạm vào những cái nghiệp dữ mà mình không có hay. Nghiệp quả thì đây mình chỉ nói lược qua. Mình tạo một cái nghiệp mà tại sao nó phức tạp? Trong Đạo Phật nói rằng là có nhiều khi mà một cái nghiệp nặng, một cái nghiệp mình thấy là nó nặng á, mà lắm lúc nó chưa đến cái mức, nó chưa đến cái mức độ là nguy hiểm lớn. Mà có nhiều khi một cái nghiệp nhẹ mà nó lại thành ra một cái nguy hiểm lớn. Cho nên trong Đạo Phật lấy cái thí dụ như bây giờ đó là một cái lu trống không á, nó nặng, nó có thể nặng đến 10 kg, và lắm lúc mình thả xuống nước nó không có chìm. Và một cái hòn sắt nhỏ hay là một cái viên đá nhỏ thôi, chừng là mấy chục gram thôi đó, mình bỏ xuống thì nó chìm. Cho nên Đức Phật nói là vì vậy á, mình chú ý cẩn thận những cái điều gì nó nặng, những cái điều gì nó nhẹ trên cái phương diện vi tế này. Thì mình muốn nhận cái đó, mình phải biết nghiệp của mình á, nó mình tạo ra một cái nghiệp thiện hay nghiệp ác á, thì nó có thường thường nó cứ có ba cái duyên hay là ba cái thành phần. Mình là một, chính mình là người tạo nghiệp, chủ của tạo nghiệp. Mình tạo với ai, đó là đối tượng, và mà tạo bằng cách nào, đó là phương tiện, đó là ba cái đó. Nên là thí dụ như mình làm một nghiệp mà giữ đi, mình đánh đi, mình cầm một cái gậy, mình cầm một cái gậy á, mình đánh một con chó, thì con chó là cái cảnh nó bị đánh, cái gậy là cái phương tiện để đánh. Mình dùng cái thân của mình để đánh nó, cầm cái gậy đánh nó, và cái ý của mình là đánh cho nó đau, tức là ác ý. Thì như vậy nó thành nghiệp ác đó. Nó thành ra là cái hành động đánh con chó là một nghiệp ác đó. Tức là mình sẽ có một cái quả báo xấu, khổ. Nhưng mà nếu bây giờ đó mình dùng cái gậy mình đánh con chó đó, bởi vì cái con chó nó cắn một đứa bé, nó cắn một đứa nhỏ, mình đập cho nó chạy, mình đánh để mình cứu cái đứa nhỏ, thì cái đánh của mình á, với cái tâm ý tốt, cái hành động đó của mình trở thành hành động tốt. Cho nên mình thấy nghiệp thiện ác nó theo cảnh, nó theo tâm, nó thay đổi rất nhiều. Thì bây giờ mình đánh con chó, trở lại cái nghiệp xấu là nghiệp xấu. Nhưng nếu mình cũng dùng cái cây gậy đó mình đánh một con người, thì bây giờ cái cảnh nó không phải là con vật nữa, không phải con chó mà nó là con người, thì lúc đó cũng là một cái nghiệp xấu mà nó nặng hơn là đánh con chó. Và trong cái là mình đánh con người như vậy, mà mình đánh những cái con người người ta tàn tật yếu đuối hả, vậy đó, nó không có phương cách tự vệ. Hay một đứa bé nhỏ mình đánh thật mạnh như vậy, với cái ác tâm của mình, thì dĩ nhiên là nó tăng thêm cái nghiệp của mình á, nó sẽ là một cái nghiệp ác nặng. Cho nên nó tùy theo cái cảnh mà đôi khi nó tăng lên. Đôi khi mình đánh con chó, mình đánh người, mình quất nó 10 cái, Và đôi khi mình đánh một cái con người, đánh một cái mạnh thôi, mà một cái đó nó nặng hơn là 10 cái kia. Bởi vì cái cảnh của nó là cảnh con người, 10 cái mình đánh 10 cái roi kia là đánh với con vật, nó nhẹ hơn. Và đôi khi ở trong con người đó, Đức Phật mới phân nó ra. Nếu mình đánh một người tốt một cái thôi, mà mình đánh một cái người mà không tốt đó 10 cái, thì một cái đánh người tốt thôi nó nặng hơn 10 cái đánh cái người không tốt. Cho nên dù nó chỉ là một cái, bây giờ ở nơi người tốt đó, mà là tiếp Đức Phật nói, mà là cái người có giữ giới, có thọ giới, mình đánh một người có thọ giới thì nó nặng hơn là mình đánh một người không thọ giới. Rồi mình đánh một người có thọ giới mà là thí dụ thọ từ năm giới cho đến bát quan trai giới cho đến là xuất gia giới, mình càng đánh cái người có nhiều giới vậy thì tội nó càng nặng. Đánh nói miệng chửi một câu tội nó nặng. Còn giờ mình chửi lộn với một cái con người gian xảo, một cái kẻ ác, mình tha hồ chửi, mà nhiều khi cái nghiệp chửi đó của mình nó lại không phải là xấu. Mình chửi cho cái người đó nó đừng có tàn nhẫn tàn ác nữa, mình chửi như vậy nó cho nó sợ, để lắm lúc là nó không phải là xấu. Và bây giờ mình chỉ nói một cái câu mà nó không tốt thôi, đối với cái người có giới thì tự nhiên là cái nghiệp nó rất nặng. Rồi trong những người có giới như vậy thì nó đến bậc thánh, người mà hủy bán một cái bậc thánh A-la-hán thì nó tội nặng ghê lắm, một câu nói thôi. Cho nên thì trước mình nghe kinh Bách Nghiệp á, cái vị thầy đó mà cũng là vị xuất gia mà hủy bán nhà một vị A-la-hán, mà nói cái câu là làm sống gì không bằng con chó, mà 500 đời sau á bị sinh ra làm chó, vì nói phạm ngay vào một vị A-la-hán. Cho nên mình biết là cái nghiệp á, nó không phải là cứ căn cứ ở nơi cái mình đánh nặng đánh nhẹ hay là mình làm gì gì đâu, mà nó ăn thua cái nó còn nhìn xem mình làm với ai, mình làm đối với ai nữa. Cho nên là mình á, làm một cái hành động xấu đối với những cái bậc có ân với mình, như cha mẹ này nọ, như sư trưởng, nó chỉ nhẹ một cái thôi á, nó cũng thành nghiệp nặng. Cho nên đôi khi mình không có nghe pháp của Phật rõ ràng, cho nên lắm lúc mình phạm vào nhiều cái, mình phạm vào những cái nghiệp nặng mà đôi khi mình tưởng đâu là nó không có nặng. Cho nên từ những cái điều như vậy chúng ta biết là Đức Phật mới khuyến khích cái người Phật tử cần phải nghe nhiều, nghe pháp nhiều thì nó có lợi ích cho mình. Mình sẽ tránh được những cái nghiệp bất thiện, mà mình sẽ tránh được rất nhiều cái khổ quả. Cho nên vì vậy mà mình biết là nó còn rất nhiều những cái vi tế ở trong cái đời sống con người của mình. Khi mà mình sống với nhau, đối với Đức Phật nhìn thấy cha mẹ vợ chồng với nhau, rồi con cái cha mẹ con cái, họ hàng bạn bè, trong tất cả những cái mình sống, mình không có sống một mình, sống với mọi người, trong cái sống như vậy là nó có tạo nghiệp hoặc tốt hoặc xấu. Cho nên đôi khi nghe Đức Phật thì mình sẽ sống với mọi người và nó tránh được những cái điều ác, nó đạt được những cái điều tốt, thì dù mình còn ở trong luân hồi mình cũng thoát được rất nhiều cái khổ và hưởng được rất nhiều cái sướng. Nên Đức Phật dạy cho mình cái thiện ác nhân quả, mà đôi khi nói đủ phân tích và nhận xét thì nó rất là nhiều, nhiều mặt, nó rất là nhiều, nhiều cái trường hợp, hoàn cảnh. Nhưng mà Đức Phật dạy rồi, bây giờ mình nghe đó, nhưng mà con người mình đôi khi cũng ít nghe quá, dù mình là đệ tử Phật, con Phật, nhưng mà mình cũng ít nghe pháp Phật quá. Từ đôi khi mình có đến chùa nhiều nhưng mà mình cũng ít nghe pháp quá, mình bận bịu, mình bận rộn. Do đó cho nên lắm lúc mình vẫn vi phạm vào những cái nghiệp, vẫn vi phạm vào nhiều cái nghiệp. Thì chỉ nói một cái cách như vậy thôi. Ví dụ mình có đi chùa, mình có công quả cho chùa nhiều, nhưng mà mình không có nghe pháp, cho nên cái tâm bình thường của mình ấy, thì mình làm việc cho chùa nhiều, làm việc cho cái gì nhiều, thì tự nhiên mình thấy như là mình có công ở trong đó. Mình có công ấy, thì tự nhiên là mình sẽ dễ đòi hỏi và dễ giận hờn. Và vì vậy ấy, cho nên khi đó, thí dụ như là các vị tăng trong chùa thì cũng phải có cái ưu tiên cho mình, và cũng phải đối xử với mình một cái cách là rất là khác mọi người đó. Rồi các vị đó cũng cảm thấy nể sợ mình đó. Thì thực sự là đó, một lúc nào đó mình bất mãn cái gì đó, rồi mình mới nói lên một cái câu gì đó. Tại khái ví dụ mình bảo là mấy ông thầy này vong ơn bội nghĩa. Vậy khi mà ví dụ như mấy thầy cảm thấy cái chuyện đó nó không có được, không có làm vừa ý mình nói những cái câu nặng một chút đó, thì thực sự là lúc đó mình bắt đầu phạm vào một cái nghiệp lớn đó. Mà mình không có hay biết. Cho nên ở nhà sống với cha mẹ thì cứ quen quá được cha mẹ chiều hay thương từ nhỏ. Dù đôi khi cha mẹ có nghiêm khắc nhưng mà vẫn có một cái bao giờ cũng bao dung với mình. Cho nên lắm lúc mình cũng quen cái thói đó rồi, đôi lúc mình cũng vi phạm ở nhiều cái. Đối với bậc có ân với mình, cha mẹ sư trưởng thì nó. Cho nên làm sao mình tránh khỏi nghiệp. Thì lúc bây giờ mình phạm nghiệp thì mình bảo Phật chứ, xưa nay á Phật xuất hiện ra đời là để cứu khổ cho con. Phật mở ra cái con đường giải thoát khỏi cái cảnh khổ luôn, vĩnh viễn, con đường niết bàn, giải thoát sinh tử. Nhưng mà con chưa có theo được, con còn ở trong sinh tử. Thì Phật dạy cho con cái con đường nó thoát khỏi những cái nghiệp xấu, nó lìa khỏi nghiệp ác, nó không bị quả ác. Con làm những cái điều tốt, con được những cái quả sung sướng. Nhưng mà đôi khi nghiệp nó vi tế quá, nhân quả nghiệp này nó, con không biết đâu mà có thể tránh hết được nó. Cho nên còn ở trong đó con bị vi phạm như vậy, con bị đọa đầy như vậy. Thì bây giờ cái khi mà con bị đọa vào cái cảnh khổ đó, Phật có cứu được con không? Bây giờ Phật cứu con là Phật dạy cho con ngay ở nơi cái nhân, Phật thuyết pháp này nó là chỉ ra những cái nhân để cho con tránh được, con tự con làm được những cái nhân tốt. Nhưng mà bây giờ con có thể biết hết được nghiệp thiện nghiệp ác, rồi con vi phạm vào bây giờ cái kết quả nó tới, hay là con làm rồi con mới biết kết quả nó tới nữa, thì Phật có cứu con không? Đặc biệt là nếu khi mà mình biết rồi mình sám hối, Phật dạy cho mình cái pháp sám hối, nếu mà biết rồi quả nó chưa tới mà mình sám hối, nó có thể chấm dứt. Bây giờ nếu quả tới rồi làm sao? Rồi con đâu có sám hối hết được tất cả những cái tội lỗi trong những cái đời trước của con đâu có biết. Cho nên đến cái đời sau cái nó ra, nó thành quả. Rồi giờ con làm sao đây? Cho nên cái mà mình biết cứu khổ mà hay nhất, có trí nhất là cứu ngay cái nhân, đừng có đợi nó thành quả. Đừng có đợi lúc nào cháy nhà rồi mới đi đào giếng. Phòng hỏa hơn cứu hỏa, phòng bệnh hơn cứu bệnh, mình biết vậy đó. Tức là đề phòng cái nguyên nhân là cái hay nhất. Nhưng mà bây giờ mình không được, kết quả nó tới, thì Phật có cứu được không? Thì khi Phật ra đời, cái thời mà Phật ra đời, những cái chúng sinh có mặt trong thời Phật đó, những chúng sinh nó nghe pháp trực tiếp từ nơi kim khẩu của Đức Phật. Những chúng sinh đó nhiều đời nhiều kiếp có công đức theo học với Phật, phụng sự Tam Bảo, những chúng sinh nó được cái kết quả giải thoát ngay trong cái đời đó. À, những chúng sinh khác thì được những cái kết quả giải thoát của những cái cấp mà dưới hơn như Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm đó. Còn những chúng sinh khác thì được tất cả những cái công đức của tín, của phương tiện tư lương, nó lợi ích đời sau không có Phật nữa thì sinh lên cõi trời, hoặc sinh về đâu xuất gặp Bồ Tát Di Lặc nghe pháp tiếp, đợi Bồ Tát Di Lặc thành Phật thì mình cũng trở xuống đó mà được giải thoát. Những cái chúng sinh có những cái công đức lớn đó, và cứ càng xa cái thời Phật nhập Niết Bàn đó, thì càng ngày á cái phước đức, cái công đức của chúng sinh đệ tử Phật đó, nó yếu dần đi, càng xa Phật nó yếu kém dần đi. Thế nên để nghe pháp á nó cũng hiếm hoi dần đi. Dù là Phật nhập diệt mấy trăm năm sau vẫn có người giác ngộ, bởi vì cái pháp của Phật nó vẫn còn được coi đến thực hành, học hỏi, tu tập, chứng ngộ. Cho nên càng xa dần, 500 năm, 1000 năm thì tự nhiên là cái lực tu của người ta nó cũng yếu. Và đôi khi Phật pháp có mà cũng cái lực huệ của người ta nó cũng giảm, coi không hiểu, không thấu. Lực tu thì cũng yếu mà lực huệ cũng yếu. Rồi nó cứ như vậy, nó xa dần. Cái pháp đó, nó chỉ còn như là một cái gì tương tự, tượng trưng. Cái chủ trì của cái đạo Phật đó, chỉ còn là tượng Phật. Cho nên càng đến những cái thời như vậy, là cái thời mình phải nói như thời của mình, thì nó được kêu là thời tượng pháp. Thì chúng sinh mà ở vào thời tượng pháp thì tất cả nó sẽ thiếu hết tất cả những cái lực, cái huệ, cái bi, cái từ, cho đến cái trí, cái dũng gì nó thiếu hết. Cái pháp nó rất yếu. Người ta thường nói cái chữ là pháp nhược. Nhược là nhu nhược, là yếu. Ma cường, ma thì mạnh. Người ta bảo thời buổi pháp nhược ma cường. Đó. Ma là nó đi ngược lại với Phật. Cho nên vào những cái thời như vậy thì con người mình tạo nghiệp, nó đụng đâu mình tạo nghiệp đó, ngay chính người Phật tử. Rồi nó phải chịu những cái kết quả lúc khi ở Tam Mắc Đạo. Mà những người mình, như con người mình vẫn có cái duyên với lại Tam Bảo, mà vẫn là đệ tử của Phật, vẫn nằm trong cái vòng từ bi cứu độ của Đức Phật. Thế vậy thì đối với những cái chúng sinh ở đời này, Phật cứu độ bằng cách nào đây? Cho nên chính vậy á, mà mình biết rằng là mở đầu kinh Dược Sư á, là Đức Phật ở trong cái pháp hội ở dưới gốc cây trên là cây Nhạc Âm ở thành Quảng Nghiêm. Đức Phật có tất cả những cái đệ tử xuất gia thành đạo và các Bồ Tát chúng vân tập. Các Bồ Tát chúng vân tập, và các Bồ Tát chúng này có thể từ 10 phương các quốc độ khác đến vân tập. Trong kinh không có nói chi tiết, và nó gồm có các đủ mọi cái dạng hình tướng của các loài hữu tình. Cái tu tập, cái con đường đại đạo Bồ Tát đạo, các Bồ Tát có thể mang rất nhiều thân tướng, cho nên mới có cả quỷ thần dạ xoa, có cả người, có cả phi nhân đều vân tập đến nghe pháp. Đó lúc đó có một cái bậc kêu là Văn Thù, bậc Bồ Tát mà bao giờ cũng là đứng đầu trong các hàng Bồ Tát. Trong kinh phiên âm tên của ngài là Mạng Thù Thất Lợi, mà mình thì thường nghe cái phiên âm phổ thông nó là Văn Thù Sư Lợi. Cho nên đó là những cái phiên âm khác nhau của các cái nhà dịch kinh. Kinh này do ngài Huyền Trang dịch. Ngài Huyền Trang phiên âm là Mạng Thù Thất Lợi. Thì cái âm tiếng Phạn đó là Jusri. Man đó là mạng, Jusra là thù, Sri đó là thất lợi. Nếu mình đọc lẽ đó là mạng thù lợi, Man Jusri. Có nhiều vị phiên âm cái chữ lợi là chữ lị, mạng thù thất lị, Man Jusri, thì nó còn chính xác hơn đó. Thì như vậy đó, mình biết đó là ngài, cái tên nó thường được dịch cái nghĩa đó là diệu cát tường, tức là một cái cát tường là một cái điểm lành an lành mà nó vi diệu vô cùng. Cho nên văn thủ là đại biểu là cái người là hiện thân cho cái trí huệ giác ngộ của chư Phật. Cho nên ngài Văn Thù bao giờ cũng đứng đầu trong các hàng Bồ Tát, phải nói là Bồ Tát rất nhiều, nhưng mà thông thường là kể ra thì thế nào ngài Văn Thù cũng là trong hàng đứng đầu. Ngài Văn Thù là người ta cũng nói ngài là cổ Phật. Tức là cổ Phật là những cái vị Phật đã thành Phật từ xa xưa, nhưng mà cái nguyện cứu độ chúng sinh không có xả, cho nên vẫn trở lại với cõi của chúng sinh, mang thân Bồ Tát, hành cái đạo Bồ Tát là cái đạo cứu khổ của chúng sinh. Cho nên ngài Văn Thù là đại biểu cho trí huệ. Và trí huệ là cái nền tảng gốc và cái phương tiện chính yếu nhất để cứu độ chúng sinh. Cho nên ngài Văn Thù với từ bi tâm, với cái hạnh nguyện Bồ Tát không xả, dù đã thành Phật rất lâu đời lắm rồi, nhưng mà quay trở lại tiếp độ chúng sinh. Ngài Văn Thù mới hỏi Phật Thích Ca, hỏi Phật Thích Ca, đó là cái nguyên nhân mà Phật Thích Ca thuyết được kinh Dược Sư. Ngài Văn Thù đảnh lễ Phật Thích Ca, biết là Phật Thích Ca ở trong cái pháp hội này sẽ đến cái lúc mà nói ra một cái pháp. Cái pháp này là một cái pháp mà gọi là phương tiện phổ cập hết, mà có thể gọi là cứu cánh nữa, của chư Phật. Tức là chư Phật cứu độ chúng sinh, cho nên chư Phật có tất cả phương tiện. Phương tiện đó có thể kêu là pháp môn. Chư Phật có vô lượng pháp môn phương tiện này để cứu độ chúng sinh. Thì khi nãy mình nghe câu hỏi, có những cái phương tiện cứu độ chúng sinh đến mức cứu cánh viên mãn thành Phật luôn, có những phương tiện cứu độ chúng sinh ra khỏi cái luân hồi sinh tử thành các bậc thánh A-la-hán, có những phương tiện cứu độ chúng sinh ở trong luân hồi tránh được đi tất cả những cái tam ác đạo, là những cái nhân quả xấu, đạt được những cái nhân quả tốt của người trời. Và cái cuối cùng là có những cái phương tiện mà cứu độ tất cả chúng sinh đọa lạc vào trong những cái cảnh quả báo, không có tránh được những cái nhân đó, rớt vào trong những cái cảnh khổ, phải chịu những cái quả báo khổ. Thì cứu những cái chúng sinh như vậy là nó mới là hiển ra được. Cứu những cái chúng sinh mà giải thoát giác ngộ này nọ đó, là những chúng sinh có những cái căn tính trí huệ rất cao, có những căn tính tu tập rất mạnh, các bậc thánh. Cứu những cái chúng sinh mà ở trong luân hồi đó, là những cái chúng sinh yếu nhất rồi. Nhưng mà trong cái luân hồi có những chúng sinh người ta biết rõ thiện ác, người ta có những cái phát tâm mạnh mẽ, hành thiện, lánh ác đi. Những chúng sinh đó có những cái đức hạnh ở trong cái cuộc sống luân hồi này. Những chúng sinh đó là những cái gương mẫu trong cuộc sống luân hồi này, những người tốt, những người ích lợi cho những chúng sinh còn trong luân hồi. Những chúng sinh thiện. Bây giờ là những chúng sinh nó đều có trí, đều có lực. Bây giờ là những chúng sinh mà phạm vào những cái điều ác đọa lạc. Thì Phật với Bồ Tát cứu được những cái chúng sinh vậy mới hiển rõ ra được cái công năng, cái từ bi, cái trí lực, cái dũng lực và cái phương tiện thiện xảo của chư Phật cứu độ chúng sinh. Không cứu được một chúng sinh nào đó, một loại chúng sinh nào đó là Bồ Tát không có thể thành Phật được. Cho nên khi mà một Bồ Tát đã thành Phật là bổ cái trí Bồ Tát nó viên mãn, cái huệ viên mãn và cái công đức nó viên mãn và cái phương tiện nó viên mãn mới thành Phật. Mà nó viên mãn là ở cái chỗ cứu được cái người giác ngộ cao nhất và cứu được cái người thấp nhất là đọa lạc trong cảnh khổ, thì những cái người ở trung gian ở giữa đều cứu được hết. Cho nên giờ đây khi mình nghe kinh Dược Sư là mình nghe cái pháp môn cứu độ và mình là cái người có thể bị phạm vào những cái quả báo xấu đó, và mình đã có cái phương tiện pháp môn cứu độ mình từ nơi chư Phật, và đồng thời cũng là để mình thấy ra được Phật là gì. Phật là một cái bậc cứu khổ chúng sinh, Phật cứu đến mức nào. Bây giờ có một người đến cứu khổ mình, người đó hỏi mình có cái khổ gì, thì mà tôi đói, người đó sẽ cho mình bát cơm mình ăn. Mình nói rằng là tôi vẫn còn đói, người đó bảo thì cho bát nữa, mình bảo không, tôi đói cái ngon, cái bát cơm vừa cho nó không có được ngon, tôi vẫn còn đói, còn đói, tôi đói cái vị ngon. Thế người đó hỏi mình chứ vậy vị ngon của ông là gì, mà tôi muốn bát hủ tiếu đó. Người đó cho mình hủ tiếu đó, cho một bát hủ tiếu, mình mà không, tôi là đói cái vị hủ tiếu ở cái quán mà nó đắt nhất đó. Thì cái người đó sẽ nói là chắc ông hoặc đời trước làm cha tôi quá mà chắc cha nhiều đời cho nên đời này đi xin như vậy đó mà còn đòi hỏi như vậy đó. Thế giờ mà mình cho nó ăn, người đó vẫn còn có cái khổ, mình hỏi khổ gì, người đó bảo lạnh quá, cho áo. Thế người đó mà vẫn còn cái khổ, mình bảo khổ gì, là người đó mà không có nhà. Thì mình cũng nói thì tôi chỉ cho ăn cho mặc thôi, chứ còn nhà thì tôi không có đủ khả năng. Vậy là mình không có đủ cái khả năng, mình chỉ có cái khả năng cứu khổ chút chút thôi. Bây giờ mình có khả năng và tôi cho nhà luôn, thì đó mà nhà mà không có người làm đó, thành ra vẫn còn cái khổ là phải tự làm lấy. Bây giờ mình cứ cho như vậy, cho hoài, thì mình thấy là chắc chắn là mình cũng không có chịu nổi. Đúng là mình nói chứ tôi chỉ có khả năng cứu đến đây, còn những cái đó anh phải tự làm lấy. Thế cái đó không ai cho anh hết, không ai cứu cái đó cho anh hết, anh phải tự làm lấy hết. Mà anh mà đi đòi xin cứu những cái khổ đó, nhiều khi tôi hiền hơn người khác, người ta đập anh đó nó đập anh và người ta không cho gì nữa hết, anh khổ anh ráng chịu lấy. Cho nên mình biết như vậy. Thì bây giờ nếu mà mình có đỡ được hết cho người đó, người đó cầu gì mình có cho đấy chăng nữa, người đó cầu đến cái là làm sao mà cho tôi không có đói nữa, chứ còn bây giờ mỗi ngày đói thì tôi vẫn có bị cái khổ đói chứ, hôm nay ăn nó hết rồi chiều cái nó lại bị lại cái khổ đó, rồi sao cho tôi hết cái khổ đói đi, rồi lạnh mà độ mà nó xuống nữa, nó âm nữa, nó là áo nó cũng không đủ, rồi đòi sao mà cho nó đừng có luôn, thì mình cũng chịu thua thôi, làm sao mình cứu được cái khổ như vậy. Xong rồi người đó nói rằng là tôi cứ bị người ta chê là ngu dốt đó, cho làm sao cho tôi khôn ra đi, làm sao mà anh tôi bị cái khổ ngu á, bây giờ anh bố thí cho tôi cái khổ mà sáng suốt đi, thì mình cũng chịu thôi. Người ta có nhiều cái khổ á mà mình chịu thua hết. Mà dù bây giờ cái nào chăng nữa, rốt cuộc cái người nó bị những cái cảnh khổ, bị tất cả những cái bệnh tật, bị tất cả những cái tàn tật, thì tất cả mọi cái cuộc sống đó, thì người đó cũng thở than, thì mình cũng chịu thua thôi. Thì mà tôi chỉ cứu được một phần ít thôi, còn cái này nó là nghiệp báo của anh thì anh phải chịu à. Đó. Thì đó mà tôi sinh ra đời mồ côi, rồi tôi bị cái khổ không có cha mẹ, cho tôi cha mẹ đi. Thì mình cũng chịu thua thôi. Đó là nghiệp của anh. Rồi những cái người nào mà nhìn thấy hơn nữa, bảo là tôi muốn có cái gì vĩnh viễn, cho tôi hết những cái sướng mà nó phải vĩnh viễn, không bao giờ nó mất, nó còn hoài, thì mình cũng chịu thua. Cho nên như vậy mình biết rằng là thực sự ra Đức Phật muốn cứu khổ, Đức Phật phải biết hết tất cả những cái khổ. Và khi mà Đức Phật đã tìm ra được hết tất cả nguyên nhân của cái khổ, thì Đức Phật có thể lại có cách thức phá được tất cả những cái nguyên nhân đó. Thì Đức Phật có thể nói thẳng ra, ta có thể cứu được mọi cái khổ. Đức Phật có thể nói ra một cách rõ ràng, thẳng thắn như vậy. Nhưng mà khi mà mình muốn được cứu khổ thì mình phải tin Phật, bởi vì cái cứu khổ nó nằm ở nơi mình, nó không phải nơi Phật. Khổ là do mình tạo ra hết, mình là nguyên nhân chính của tất cả mọi cái khổ. Cho nên vì vậy á, dĩ nhiên mình là cái nhân chính, dĩ nhiên mà cái quả nó muốn đến á, thì nó cũng phải đến từ những cái bên ngoài, nhưng mà mình có cái nhân đó, thế là mình là nguyên nhân chính. Mình có cái chết ở nơi mình, cho nên một cái xe nó đâm mình mới chết. Một cái xe nó đụng vào cục đá không có chết, cục đá nó không có cái chết ở nơi nó. Mình là một cái con người có tâm thức, có cái sự chết được nằm ngay ở trong cái tâm thức, cái thân của mình. Cho nên một cái gì ở bên ngoài nó tới, nó làm cho mình phải chịu cái đó. Đức Phật biết cái nhân của khổ, Đức Phật biết cái quả của khổ, Đức Phật biết cái phương cách cứu khổ. Mình càng muốn một cái hết khổ viên mãn thì mình càng phải có một cái nhân viên mãn. Cho nên Đức Phật là cái người chỉ ra, khai ra cho mình, bày cho mình cái cách chính mình đạt được cái nhân thoát khổ viên mãn đó. Và Đức Phật biết tất cả những cái cách mà khi mà mình chưa được đến cái mức đó, cho đến cái mức độ mà mình vừa nghe là khi mình còn phạm vào rất nhiều cái kết quả đau khổ, mình phải đọa ở trong những cái cảnh giới khổ đau, thì Đức Phật cũng đều biết cái cách cứu độ. Cho nên Đức Phật thấy ra hết và hiểu biết rõ hết. Vì vậy mà ở cái điểm này, Ngài Văn Thù Sư Lợi có cái tâm cứu độ chúng sinh, có cái trí bát nhã giải thoát, trí giác của chư Phật. Ngài biết rằng là giờ đây chúng sinh đã lập thành một cái lòng tin, nhất là những cái người có duyên với Phật, đã lập thành một cái lòng tin với Phật. Khi mà mình đã có một cái lòng tin với Phật thì nó có một cái lợi, là mình lợi ích vô cùng, là mình có thể đón nhận cái pháp của Phật. Đó. Mà đặc biệt mình là một cái người phạm, mình là cái người phạm tội lỗi, mình là cái người đọa lạc. Mà nếu mà mình có thể tin nhận, có cái lòng tin với Phật, thì mình mới lấy được cái pháp môn mà cứu khổ qua cái sự đọa lạc của mình đó. Cho nên Ngài Văn Thù thấy rõ chúng sinh trong tương lai, cái thời mà tượng pháp chuyển, tức là thời nó vào cái lúc mà pháp Phật đó nó chỉ còn hình thức thôi, nó không, người ta không có áp dụng mà đúng mức, người ta không có tu tập thì đúng mức, nó là hình thức thôi. Nhiều khi người ta thấy nó rất khó nữa, và nó chỉ có như hình thức, và đồng thời chỉ còn lại tượng Phật. Tăng là người phàm, pháp ở trên giấy mực, tượng trưng. Cho nên Ngài Văn Thù thấy là cho đến cái mức như vậy, nhưng mà Phật vẫn có một cái phương tiện rất đặc biệt để cứu độ chúng sinh ở trong cái thời đó phạm vào những cái nghiệp dữ. Cho nên Ngài Văn Thù thấy cái lợi ích đó của Phật, thấy cái vi diệu đó của Phật, Ngài Văn Thù cũng muốn hiển ra cho chúng ở trong hội nó thấy rõ phương tiện và trí của chư Phật nó viên mãn. Nó không có phải nói là đến lúc đó là Phật cứu không được. Phật thấy hết sự thật nhân quả, cho nên Phật cứu được hết. Mà phương tiện ra sao? Ngài Văn Thù thấy rõ phương tiện đó, cho nên Ngài Văn Thù hỏi thẳng. Ngài Văn Thù cầu mong Thế Tôn là Phật Thích Ca đó, nói lên danh hiệu của chư Phật, danh hiệu của chư Phật ở khắp mười phương đó, danh hiệu chư Phật cùng với những cái bổn nguyện và những cái công đức của các Phật đó. Các vị đó đã thành Phật rồi, các vị đó có những cái bổn nguyện, những cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh gốc, do bởi vì có những cái nguyện gốc đó mà mới thành Phật để cứu độ chúng sinh. Cho nên giờ đây các ngài thành Phật thì các ngài sẽ có những cái phương tiện, trong phương tiện đó Ngài Văn Thù nói thẳng ra đó là danh hiệu của chư Phật. Cho nên thỉnh Phật Thích Ca nói lên danh hiệu của chư Phật cũng như là bổn nguyện công đức để cho người nghe, là người ngay trong hội đó, là tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng. Nghe danh hiệu Phật là tiêu trừ nghiệp chướng. Và cái tâm của con là có một cái tâm nguyện là mong cho tất cả chúng sinh ở cái thời tương lai mạt pháp này này, ở thời tượng pháp đó, đều được lợi lạc ích lợi. Cho nên Ngài Văn Thù hỏi thẳng vào như vậy để đem lại cái lợi ích cho mình. Đức Phật mới ca ngợi Ngài Văn Thù, là Ngài Văn Thù do cái tử bi tâm á, muốn cứu độ chúng sinh vào thời này, cho nên Ngài Văn Thù mới hỏi ra những cái pháp môn như vậy, và Đức Phật mới thuyết về Phật Dược Sư. Thì mình thấy là Phật Thích Ca hiện ra đời này, Ngài biết rằng là theo cái nghiệp duyên của chúng sinh thì hiện ra nó chỉ có ở trong vòng bao nhiêu năm, nó phải ẩn đi, cho nên gọi là nhập niết bàn. Ngài không còn có mặt nữa, để lại cái pháp thôi. Thì trong những cái pháp đó, nó là có những cái pháp tự giác, tự tu, tự lực, nó rất là mạnh. Mà cái người con Phật ở tương lai như mình á, thì cái sức nó không có tu được như vậy nữa, và mình bị đọa lạc, mình bị phạm lỗi lầm. Cho nên bây giờ thì các Bồ Tát á, trong lúc Phật còn nữa, nó mới hỏi nó những cái pháp môn nó dành cho mình, những chúng sinh ở cái thời tương lai, những chúng sinh có thể dễ dàng phạm tội. Cho nên vì vậy á, mà các ngài mới hỏi, Phật mới nói, rồi mới cho nó lưu thông, rồi nó bây giờ này mới đến tận tay của mình để mình biết mà mình sử dụng. Thành ra đó là mình biết là thầy trò vì tử bi đối với tất cả chúng sinh mới nói ra như vậy. Đức Phật nói hết tất cả những cái phương tiện cứu độ của mình, mà nó từ cái trí giác của mình. Đức Phật Thích Ca sẽ nhập diệt và để lại những cái pháp đó. Trong cái pháp đó, Đức Phật Thích Ca chỉ ra mười phương Phật, trong đó có nhiều vị Phật có những cái bản nguyện cứu độ mình, mà tất cả chư Phật đó đều dùng một cái pháp môn danh hiệu. Cho nên Ngài Văn Thù mới hỏi thẳng cái danh hiệu. Thì mình hiểu là đó là cái duyên khởi để mà Phật Thích Ca nói lên cái kinh Dược Sư, nói về một vị Phật ở một phương đông cách đây rất là xa. Lắm lúc cái xa đó mình không tính được cái con số của nó. Và vị Phật này, cái lúc mà hành Bồ Tát đạo, có những cái bản nguyện độ sinh bằng danh hiệu của Ngài. Cho nên rồi đây Ngài mới nói lại, Phật nói lại. có một điều biết trước là những cái pháp môn này ai mà nghe mà có được cái lợi ích thì cái căn bản đầu tiên là mình phải có cái tín tâm. Cái tâm mình tin vào Phật, tin vào Tam Bảo á, tin vào sự cứu độ Phật, tin mạnh chừng nào thì mình càng được cái lợi ích chừng đó. Thế nên mình biết trước là những cái kinh điển này nói cứu độ những cái chúng sinh đọa lạc của cái thời mạt pháp của nó là những cái kinh điển mà nhắc mình khơi lên ở trong cái tín tâm của mình để mình được cái lợi lạc. Nên nếu mình là những người Phật tử có duyên với Tam Bảo và mình lại có duyên, mình có một cái tín tâm rất mạnh, thì mình vào cái thời này mình rất cần nghe những cái kinh điển này, những cái pháp môn này. Cho nên chính vì vậy mà kinh điển này người Phật tử mình đã được nghe tới tay mình thì đừng có bỏ qua, mà mình nhớ là phải khơi lên cái tâm coi, đọc, nghe rồi tu tập nữa. Đó, rồi thì chúng ta biết rằng là thì ngày mai mình sẽ nghe vào cái đại lược, cái kinh điển, kinh Dược Sư, một cái kinh mà truyền thống Phật giáo chúng ta đó là dùng kinh này để tụng vào đầu năm cầu an, những cái tháng đầu năm thượng nguyên này nọ, cầu an cho bản thân mình, cầu an cho tất cả gia quyến, thân quyến. Cái Nhược Sư có nhiều cái ý nghĩa tính chất ở trong đó, mình nghe rồi mình nhận ra rồi mình áp dụng, mình là có thể là tu trì, không phải chỉ tụng vào đầu năm, mình tụng suốt năm, mình cũng muốn tụng suốt đời mình cũng được lợi ích vô cùng. A Di Đà Phật. Mm-hmm.